là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Trước hết là nội dung bản tin thời sự. Chiều ngày 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Phú Yên tổ chức hội thảo chuyên đề Một số giải pháp phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững. Tại hội thảo, hơn 150 đại biểu được nghe các ngành chức năng báo cáo tham luận công tác khuyến nông gắn với phát triển chăn nuôi gia cầm tại Phú Yên theo hướng bền vững, hiện trạng giải pháp và định hướng công tác phòng chống dịch bệnh trên gia cầm, các chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy chăn nuôi gia cầm bền vững, thực trạng và một số đề xuất kiến nghị trong phát triển chăn nuôi gia cầm, giới thiệu giống vịt thịt OVA và sản phẩm thức ăn gia cầm, ứng dụng axit hữu cơ trong chăn nuôi heo, gà, vịt, bò, dê. Các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến và được giải đáp những vấn đề về cơ chế chính sách và những vướng mắc mà người chăn nuôi đang gặp phải, cùng đề xuất giải pháp để hạn chế và khắc phục những tồn tại để người chăn nuôi có thể cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm trên thị trường, v.v. Qua đó chia sẻ kinh nghiệm và các biện pháp khắc phục tình trạng khó khăn trong thời gian tới. Hội thảo cũng trưng bày giới thiệu các sản phẩm, các loại thức ăn chăn nuôi gia cầm, thuốc chăn nuôi thú y gia cầm, sản phẩm từ gia cầm, sản phẩm của địa phương có chứng nhận OCOP. Đại diện các công ty doanh nghiệp cũng đã trao sản phẩm hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình. Sáng ngày 6 tháng 9, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thị xã Đông Hòa tổ chức bế giảng lớp huấn luyện nông dân về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây lúa vụ hè thu 2024 tại phường Hòa Hiệp Bắc. Tham gia lớp huấn luyện có 30 học viên là nông dân Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Hiệp Bắc. Trong thời gian 14 tuần học tập, các học viên được trang bị những kiến thức về điều tra, phân tích hệ vi sinh thái trên ruộng lúa, tìm hiểu sinh lý cây lúa từ giai đoạn mạ đến chín, các đối tượng sâu bệnh gây hại phổ biến tương ứng với từng giai đoạn, các biện pháp kỹ thuật tác động đến năng suất cây lúa như phân bón, điều tiết nước tưới, quản lý sâu bệnh hại, v.v. hợp lý để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, liên kết sản xuất tiêu thụ, đồng thời thực hành cắt lá và cắt rãnh trên ruộng nhằm giả tạo sự gây hại của sâu ăn lá, sâu gây hại ở thân trong giai đoạn sinh trưởng. Qua khóa huấn luyện, các học viên bổ sung kiến thức đã học vào sản xuất trồng trọt nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, an toàn cho sức khỏe con người và bảo vệ môi trường, đồng thời tuyên truyền vận động cho bà con nông dân ở địa phương thực hiện áp dụng. Kết quả, 30 nông dân Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Hiệp Bắc được Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thị xã Đông Hòa trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện. Trước đó, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thị xã Đông Hòa cũng đã tổ chức huấn luyện và trao giấy chứng nhận cho 30 nông dân Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Thành. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu 2024, ngành y tế thị xã phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, chú trọng đến các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có dấu hiệu hình sự, đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thông tin giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, truyền thông về việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Đối với người tiêu dùng, truyền thông hướng dẫn lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Chỉ mua và sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định. Thực hiện nghiêm các chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Các công điện công văn về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm, tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
vừa xanh xa tít chân trời. Người thiếu nữ giặt rào tình trẻ, giáng sinh tươi đang tuổi yêu đời.
Theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý thính giả, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh đậu mùa khỉ, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Để chủ động phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, Bộ Y tế hướng dẫn và khuyến cáo người dân nhận biết các triệu chứng nghi ngờ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau. Các triệu chứng nghi ngờ có phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn mủ và không giải thích được bằng các bệnh phát ban phổ biến khác như thủy đậu, sởi, nhiễm trùng da do vi khuẩn, lậu giang mai, v.v. Có một hoặc nhiều triệu chứng sau: đau đầu, sốt trên 38,5 độ C, nổi hạch, sưng hạch, bạch huyết, đau cơ, đau lưng, đau nhức cơ thể, mệt mỏi. Có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ sau: trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có tiếp xúc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ thông qua tiếp xúc vật lý trực tiếp với da hoặc tổn thương da hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường, đồ dùng cá nhân của người bệnh. Các biện pháp phòng bệnh: che mũi và miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất là che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho, hắt hơi. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một số triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. Đồng thời, cần chủ động tự cách ly, tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, động vật có vú, chết hoặc sống như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có thể chứa virus đậu mùa khỉ thì khi quay trở về Việt Nam cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe. Bệnh dại là bệnh viêm não tụy cấp tính do virus lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh dại trên người là sợ nước, sợ gió, co giật, liệt và dẫn đến tử vong. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong 100% đối với cả người và động vật. Tuy nhiên, bệnh dại trên người có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Tiêm vaccine dại cho cả người và động vật, chủ yếu là chó, là biện pháp hiệu quả để phòng chống bệnh dại. Để chủ động phòng chống bệnh dại, ngành y tế khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh như tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Không thả rong chó, mèo, chó ra đường phải được đeo rào mõm, diệt ngay chó và động vật lên cơn dại hoặc nghi mắc bệnh dại trong khu vực ổ dịch, không đùa nghịch, trêu chọc chó mèo. Khi bị chó mèo cắn, cào, liếm, cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục 15 phút. Nếu không có xà phòng, có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để phòng chống bệnh dại. Vết thương rửa sạch với cồn 70%, cồn iốt hoặc povidone, iodin nếu có, hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Chỉ có tiêm phòng vaccine mới ngăn ngừa được bệnh dại. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại, không sử dụng thuốc, bao gồm cả thuốc đông y, bào thuốc cổ truyền, gia truyền, v.v. chưa được phép lưu hành để điều trị cho người bị bệnh dại hoặc người bị động vật cắn. Bệnh tiêu chảy là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, với các triệu chứng chính là tiêu chảy, nôn, mất nước, rối loạn điện giải, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Bệnh có thể lây lan nhanh và gây thành dịch lớn, nhất là ở những khu vực dân cư đông người. Bệnh lây theo đường tiêu hóa qua thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn. Bệnh có liên quan chặt chẽ với điều kiện môi trường, nước, an toàn thực phẩm và thói quen vệ sinh của người dân. Nguyên nhân có thể là virus hoặc vi khuẩn như vi khuẩn E. coli hoặc do vi khuẩn tả gây ra. Nguy hiểm nhất là bệnh do phẩy khuẩn tả, gọi là bệnh tả. Để chủ động phòng chống bệnh tiêu chảy cấp, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo cộng đồng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín uống chín, không uống nước lã, sử dụng nước sạch trong ăn uống và sinh hoạt, đặc biệt trong chế biến thực phẩm, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Mỗi gia đình cần có nhà tiêu hợp vệ sinh, không đi tiêu bừa bãi, không đổ rác, thải, phân xuống ao hồ, không sử dụng phân tươi, phân chưa xử lý, đảm bảo vệ sinh để bón cây trồng. Khi có dấu hiệu tiêu chảy, phải đưa đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. Tiêu chảy cấp là tình trạng có thể gặp ở mọi đối tượng, nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là gây tử vong. Tuy nhiên, nhiều người vẫn khá thờ ơ trước bệnh lý này, cho rằng chỉ còn điều trị tại nhà bằng việc nghỉ ngơi, uống thuốc là khỏi. Bất kỳ ai đều có nguy cơ bị tiêu chảy. Thành phần nước trong phân càng cao thì tình trạng tiêu chảy càng nặng. Khi mắc tình trạng này, trẻ em có nguy cơ tử vong cao hơn người lớn do cơ thể trẻ bị mất nước rất nhanh. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.